giải thoát vô cùng thực hiện y cung kính thì với hạnh rộng độ phát quần xanh nam mô ca sa chàng bồ tát.
Là không có văn vẽ gì cả, không có vẽ vật vẽ, không có vẽ, không có tiêu, không có hình tướng gì hết. Thì gọi là ngoạn, chữ ngoạn là tiếng Ấn Độ, tiếng Tàu, nghĩa là tiếng Việt, tại Việt Nam mình gọi là tiếng trơn. Nó trơn, nó không có hình vẽ gì cả. Lành thay áo giải thoát, sao tấm y sa di lại gọi tên là áo giải thoát. Nêu biểu chứ không phải là cứ đặt đi mà giải thoát, phải trì giới, mình phải trì giới thật sự thì mới có sự giải thoát, mới có phước. Chứ nếu mà mình là cái anh phạm giới, mình phá chay phạm giới thì mình càng đắc đi mình càng phải tội. Bởi vì hiện cái tướng là người thanh tịnh mà phía trong nó lại không được thanh tịnh. Thế cho nên cái tấm y là nêu biểu, dĩ nhiên là tấm y của oai thật. Bởi vì cái người đắc y là người chỉ giới, bởi vì tấm y nêu biểu sự thanh tịnh, chỉ mới lúc là cái nêu biểu thôi mà cũng đã có oai thật. Cho nên những các người ở bên những các nước tu theo nguyên thủy, người ta cứ xin những cái y cũ của các vị tăng ni để người ta cắt lấy từng mảnh vải nhỏ, ta đính vào áo cho các em bé. Ta tin rằng như thế các em bé nó được khước, được thay ăn chấm nhớm, được bình an. Thế rồi trong kinh Phật cũng có nói về chuyện mẹ con nhà quỷ La Sát mấy cái chim phi điểu, còn cái con chim nó cứ hay ăn thịt loài rồng. Thế rồi Đức Phật con hụt rồng Chúa đến bạch Phật và cho một tấm cà sa để chia nhau, mỗi người mấy sợi chỉ buộc vào cổ. Thế là cái chim phi điểu nó không dám ăn thịt nữa. Đây là nói về cái oai thần, bởi vì là nêu biểu của sự thanh tịnh, chứ không phải là cứ đắp cái tấm y ấy mà mình trở thành thanh tịnh. Mình phải là người thanh tịnh mình mới được phép đắp tấm y đó. Cô tướng phước điền y là thế nào nhỉ? Phước và phước đức, điền là cái ruộng. Tầng sao tấm y nó lại là cái ruộng phước, y không phải là ruộng phước. Tấm y có hình cái ruộng phước để nêu biểu. Cái người mà đắp cái tấm y này thì thật là cái ruộng phước. Nếu mà cái người ấy thì trai giữ giới, mà con hiểu thế nào gọi là ruộng phước. Lúa thì người ta trồng cây lúa, người ta được thóc. Ruộng dâu, người ta trồng cây dâu, rồi người ta cũng có hái được cái lá dâu. Thế thì cái ruộng con của mình đây không phải ruộng thóc, không phải ruộng cà, ruộng rau, mà đây là ruộng phước, nghĩa là thế này. Mình có dòng cây vào đấy, cái ruộng là cái chỗ để người ta dòng lúa, ta dòng cây, ta dòng cây rồi người ta mới được cái kết quả. Thế thì bây giờ đây mình cũng thế, là cái ruộng phước. Thế là đây không có dòng cà, không có dòng rau muống, mà người ta dòng cái gì? Đó, dòng phước đức. Người ta dòng phước đức. Vậy con đắp cái tấm y này, con là ruộng phước cho thế gian. Nghĩa là người ta dòng cái gì vào người con? Người ta cúng dường, hoặc là người ta đem cơm, hoặc là ta mặc đem áo đến người ta cúng, hoặc là người ta phụng sự, người ta giúp đỡ, làm các cái lợi ích cho cái người mà chỉ giới ấy thì người ta được hưởng. Và bởi vì người ta, nếu mà người ta cúng dường, người ta giúp đỡ, người ta phụng sự, thì bởi vì người ta có cái tâm hâm mộ cái giới phẩm, nên bởi vì cái tâm hâm mộ ấy nó phát ra cái việc làm như thế, cho nên ngày mai người ta được hưởng phước, ngày mai người ta được hưởng phước báo, nghĩa là người ta được gặp những cái may mắn, người ta ít bệnh hoạn, ta sống một đời hạnh phúc yên vui. Thế thì như thế bây là có cái tâm hâm mộ các bậc thánh hiền, rồi cúng dường các quý ngài, phụng sự các quý ngài, giúp đỡ hộ trì tất cả mọi mặt, đều gọi là trồng ruộng phước cả, nghĩa là ngày mai sẽ được cái quả báo sung sướng an vui. Và thế nào gọi là cung kính trì giới hạnh? Người trì giới nghĩa là không có dám vi phạm, còn cung kính con biết trì giới sẽ con sẽ đỡ khổ biết lần nào, không phải vào địa ngục, không phải làm con chó, con nào, con trâu, con bò. Đỡ bao nhiêu cái cay đắng mà không phải ít cả ngàn vạn kiếp. Mà không những là mình đã đỡ bao nhiêu thứ cay đắng, mà rồi còn kiếp sau, hiện tại nhờ cái trì giới được bình an, tiêu tai giải mạn, rồi còn kiếp sau còn đi lên, rồi còn hy vọng làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, cho đến hy vọng quả vị Phật. Cái công đức của sự trì giới nó không có bờ bến, không nói cho thế sao cho cùng được. Mình biết cái giá trị của giới luật như thế, cho nên trong cái lúc mình trì giới, mình trân trọng, cẩn thận, kỹ càng, trong cái lòng biết mừng, biết vui mừng với giới Phật. Thế ví dụ như các vị đã thọ được 10 giới Pajini, để biết 10 giới của mình là quý lắm, chứ không phải bỗng chốc. Như các vị trì giới, có khi trì giới đấy, thế nhưng mà rồi ngày mai ở trong chúng có cái sự gì thiền nhặt, ấy thế là bỏ chùa đấy, là bởi vì không biết là mình đang có 10 giới là cái giá trị rất lớn, thì không biết, chỉ biết rằng những các cái điều xích mích ở ngay trước mắt hão huyền không đâu, ấy thế là bỏ chùa là đi, tâm khi coi thường. Thì như thế là thiếu sự cung kính, còn biết cái giá trị của giới Phật, cho nên mừng rỡ mình được 10 giới, coi như mình đã đỡ bao nhiêu cái khổ, và mình lại còn sẽ được bao nhiêu cái sự an vui yên ổn nữa. Cho nên không những là chúng ta trì giới, mà chúng ta phải biết cái giá trị của giới Phật để mà cung kính tôn trọng, rồi mới sẵn sàng để giúp đỡ cho mọi người, người ta cũng trì được giới. Mà trong cái lúc trì giới mình tỉ mỉ cẩn thận, chứ không coi thường. Nhiều khi quý vị được mặt người giới Sajini thực là quý lắm, nhưng mà cứ ngẩng đầu lên ấy, cầu giới Tức Xoa, cầu giới Tỳ Sa Ni, không được thì khóc lóc, cứ quên rằng chính mình có 10 giới ấy, là mình có nền tảng của tất cả mọi việc rồi. Giới phẩm nào ngẩng lên mong cầu, phần đông là chỉ để cầu cái địa vị, chứ trong 10 cái giới Sajini có đủ hết, giới Tỳ Kheo Ni, giới Bồ Tát đều xây dựng lấy cái giới Sajini làm căn bản, làm nền tảng, có là đủ hết rồi. Nhưng mà số đông, phần nhiều chị em chúng mình mải mê tìm cầu cái địa vị, ngoài đời người ta gọi là cầu danh, cho nên người ta phải thiết tha, người ta học đỗ cử nhân, đỗ tiến sĩ, rồi là mong làm quan, cái quan cao, tước phẩm lớn, ấy đấy đem cái tâm thế gian ấy vào chùa, cho nên cũng cứ đòi nằng nặc để làm Tỳ Kheo Ni. Thí, thí là để cầu cái địa vị, để cầu ngồi trên mọi người, để cho ta không phải kém ai. Toàn là cái tâm địa của thế gian. Sajini còn ở trong chùa, ở dưới sự kiểm soát của đại chúng, và làm sao lại nguyện là rộng độ khắp quần sanh. Thì cái nguyện này có phải là thành thật không? Cái hoàn cái ngôi vị của cô Sajini thì thấp, nhưng mà cái tâm của cô ấy rộng lớn, cho nên rằng cô được 10 giới là cô ấy cũng có là nền tảng của thánh hiền rồi, cho nên cô ấy nguyện cô sẽ tiến lên mãi mãi để lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thì cứ nói rộng độ khắp quần sanh, cái chữ độ đấy nghĩa là thế nào? Chính chữ nghĩa chữ độ là cái bến đò, cái bến đò ngoài kia ngoài sông đó, người ta sẽ đưa những khách qua cái bờ bên kia. Thì nhà chùa dùng chữ độ nghĩa là cái bến đò, là cái nơi để rồi người ta có thể sang bờ bên kia được, ta vượt được cái dòng sông, ta tới cái bờ bên kia. Thế như thế gọi là độ, chữ độ là cái bến đò. Thì đấy, thì bây giờ mình làm sao cho chúng sanh nó đang ở bờ sanh bờ này, nó vượt được cái dòng sông sanh tử, nó lên được bờ bên kia, nghĩa là nó giải thoát. Thế thì gọi là độ. Đó là nói cái nghĩa chính, cái nghĩa đen, cái nghĩa chính của nó. Còn cái nghĩa bóng thì như Viên Từ vừa nói, nghĩa là cứu giúp chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh, nhưng mà với cái mục đích làm sao cho người ta tới được bờ bên kia, nghĩa là người ta được giải thoát cái luân hồi sinh tử. Cái mục đích của Đức Phật Ngài độ cho chúng sanh là Ngài đưa chúng sanh lên bờ bên kia, Ngài giúp cho chúng sanh vượt cái dòng sông sanh tử. Nó mà đi qua sông thì nó chìm nghỉm, nó chết đuối, phải nhờ cái đò nó mới thoát cái thân. Thế thì đấy, Bồ Tát đưa tay tế độ chúng sanh là đưa cái bàn tay làm thế nào cho nó ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử, cho nó làm hiền, làm thánh, rồi nó làm lên cái ngôi vị Phật, thì mới đủ nghĩa của cái chữ độ. Còn bây giờ chúng ta giúp người ta trong cái lúc hoạn nạn, thế như con kiến ta vớt nó lên, như cái người chịu vận hạ ta giúp đỡ, thì như thế gọi là cứu giúp. Nhưng mà nếu mà trong cái lúc mình cứu giúp ấy, mình có cái nguyện, có cái nguyện nhờ cái nhân duyên này và cái việc mình cứu người ta, thế thì có cái công đức, cái ân đức này để làm cái duyên để mình sẽ giúp cho người này tu học cho lên thoát được luân hồi sanh tử, trọn vẹn được quả vị Phật. Thì như thế mình cũng là độ người ta. Cái việc tuy chưa tới nơi, nhưng mà cái tâm của mình đã vẹn tròn. U ca sa chàng Bồ Tát. Bây giờ đắc y thì Nam Mô Ca Sa Chàng Bồ Tát, nhưng mà không biết rằng vị Bồ Tát này xuất sanh ở kinh nào thì không thể nói. Thế nhưng mà chắc là cũng phải có một cái sự tích, nhưng mà bây giờ không có thấy ở đâu truyền, cả nhà chúng ta không rõ nghĩa, không biết là các ngài xuất sanh ở kinh nào, công đức như thế nào, thì chúng ta không được biết rõ.